hạt giống lời Chúa. Ông Trewin trong quyển sách mang tựa đề Thánh Kinh trong thế giới truyền giáo đã kể câu chuyện sau đây. Tokichi Ishii, một tên giết người không gớm tay, đã đạt được kỷ lục hạ sát nhiều nạn nhân nhất bằng những phương thế không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta tàn nhẫn hạ sát đàn ông, đàn bà, kể cả trẻ con. Với bàn tay khát máu, hắn đã thủ tiêu bất cứ người nào tình cờ hắn gặp và muốn giết. Nhưng cuối cùng, hắn cũng bị bắt và bị kết án tử hình. Lúc ở nhà tù chờ ngày hành quyết, hai phụ nữ đi công tác tông đồ thử khuyên nhủ hắn. Nhưng tất cả những câu hỏi han, trò chuyện của họ không làm cho hắn mảy may cảm lòng. Trái lại, hắn nhìn thẳng vào họ với cặp mắt dữ tợn như một hung thủ. Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, hai phụ nữ ra về. Hai bà chỉ để lại cho hắn quyển Thánh Kinh Tân Ước với một hy vọng mỏng manh là hắn sẽ đọc và lời Chúa sẽ hoạt động nơi mà tiếng nói con người trở nên hoàn toàn bất lực. Niềm hy vọng của họ đã trở thành hiện thực. Ishii đã đọc những câu chuyện trong Tân Ước, hình như có một sự thu hút mãnh liệt khiến hắn cứ tiếp tục đọc, đọc mãi, và cuối cùng hắn đọc đến câu chuyện diễn tả cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trên thập giá: Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Lời ấy đã thắng sự chống trả cuối cùng trong tâm hồn của hắn. Sau đó, Ishii thuật lại. Đọc đến lời ấy, lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Tôi mới dừng lại. Con tim tôi hình như bị đánh động, bị đâm thâu bằng một con dao dài. Tôi có thể gọi đó là lòng thương xót của Ngài. Tôi không biết, nhưng điều duy nhất tôi biết là sự hung dữ, tàn bạo nơi tôi đã tan biến và tôi đã tin. Cuối cùng, ông Trewin, tác giả câu chuyện này, kết thúc câu chuyện bằng sự ngạc nhiên tột độ của những nhân viên nhà giam có phận sự đến dẫn Ishii đi hành quyết. Họ đã không gặp một tên sát nhân hung bạo như họ chờ đợi, nhưng là một con người hòa nhã, lễ độ. Ishii, tên sát nhân, đã được lời Chúa tái sinh. Câu chuyện này khiến tôi liên tưởng đến một chuyện phim video mới đây được giải thưởng Oscar, mang tựa đề Dead Man Walking, Người Chết Biết Đi, ở các quầy cho thuê băng video, mang tựa đề Tên Tử Tội. Anh chị em thân mến, lời Chúa có sức mạnh vạn năng. Lời Chúa có thể biến đổi tâm hồn một tên giết người không gớm tay như anh Tokichi Ishii và bao tâm hồn sa ngã khác. Lời Chúa có thể là động lực cho bao công tác bác ái của các tu sĩ nam nữ và giáo dân đang dấn thân phục vụ những trẻ em bị bỏ rơi, những người già nua hấp hối không ai chăm sóc, những kẻ phải sống bên lề xã hội. Đúng như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng hôm nay, lời Chúa như hạt giống được gieo vào đất tốt, nó sẽ nảy sinh một mùa gặt phong phú, một thành một trăm. Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người gieo giống để mô tả số phận lời Chúa được tung ra giữa nhân loại và đem lại kết quả như thế nào. Có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, không đâm rễ được, bị khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, bị chết nghẹt. Chúa không chú trọng đến phần mất mát đó cho bằng đến sự phát triển mạnh mẽ của hạt giống khi rơi vào phần đất tốt. Nó sẽ nảy sinh một mùa gặt phong phú, một thành 30, 60 hay 100. Vậy thì chúng ta đừng ai nản lòng vì mất mát, thiệt thòi. Người gieo giống cứ thẳng tay tung vải khắp nơi một cách quảng đại, không dè xẻng. Bên ngoài xem ra như mọi sự chống lại việc triển nở của hạt giống lời Chúa, nhưng hãy chờ mùa gặt đến, kết quả sẽ vượt mức tưởng tượng, vì đây là công việc của Thiên Chúa. Một tên giết người không gớm tay như Ishii, thế mà lời Chúa đã từ từ thấm nhập vào tâm hồn, đã cải hóa anh thành một con người mới, một người hòa nhã, lễ độ, sám hối và đã tin. Thánh Justino tử đạo vào năm 150, khi suy niệm về dụ ngôn người gieo giống này, đã khuyên bảo những người rao giảng tin mừng: đừng bao giờ thất vọng. Chính Chúa Giêsu là lời Thiên Chúa đã được gieo vào cánh đồng thế giới chúng ta. Ngài cũng đã bị hiểu lầm, bị chống đối, đã gặp bao thất bại. Nhưng sau khi bị chôn vùi vào lòng đất như hạt giống, Ngài đã nảy sinh bao hoa trái sự sống dồi dào. Ngày nay, giáo hội không ngừng rao giảng lời Chúa qua các thế hệ trên khắp thế giới. Giáo hội cũng gặp nhiều khó khăn, thất bại như thiếu phương tiện, bị bắt hại, đời sống kém cỏi của một số giáo sĩ và giáo dân. Số người rửa tội ngày càng ít đi trong một thế giới duy vật và trần tục hóa. Thật đáng buồn khi thấy đời sống đạo ngày càng sa sút. Lời Chúa như rơi vào sỏi đá, vào bụi gai hay ngoài đường lộ. Tuy nhiên, như lời Thánh Justino, đừng thất vọng. Người gieo cứ việc gieo và để cho lời Chúa âm thầm hoạt động. Không có gì được phép làm cho chúng ta phải nghi ngờ hay chán nản. Hạt giống lời Chúa có thể là bé nhỏ, có thể bị đối xử tàn tệ, bị chà đạp, bị lấn át, nhưng năng lực của nó là vô hạn. Bổn phận của chúng ta là thành tâm đón nhận lời Chúa, lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa trong cuộc sống giữa lòng đời. Không phải chỉ nghe suông mà còn tìm hiểu ý Chúa muốn chúng ta phải làm gì. Có bao nhiêu chướng ngại chống lại việc tìm hiểu và thực thi lời Chúa? Nào là những quyến rũ của đời sống trần tục, nào là những lo lắng việc đời, ham mê của cải. Chúng như chim trời sà xuống cướp lấy hạt giống vừa rơi xuống, hoặc như sỏi đá, như bụi gai cản trở, bóp nghẹt lời Chúa. Mỗi Chúa Nhật, chúng ta họp nhau dự tiệc thánh, gồm có lời Chúa và thánh thể của Chúa. Hãy đón nhận với niềm tin yêu, để lời Chúa và thánh thể trở nên sức sống và ánh sáng, niềm vui và hy vọng cho cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt chúng ta lại trở thành người ra đi gieo giống, người tông đồ rao giảng lời Chúa, góp phần vào mùa thu hoạch của giáo hội cho nước trời vào ngày sau hết. Trích trong Niềm vui chia sẻ.